Tịnh Độ Vấn Đáp tập 4, sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Hội đáp Tịnh Độ, chú An Sĩ, trích trong sách An Sĩ Toàn Thư. Câu hỏi số 1: Chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm gốc, nếu muốn cứu độ chúng sanh thì phải nguyện sanh vào ba cõi Tam Đồ, Ác Đạo, Ngũ Trược, Ác Thế. Sao lại cầu sanh Tịnh Độ chỉ vì tự lợi, bỏ mặc chúng sanh? Há chẳng phải thiếu đại từ bi, chứng ngại đạo Bồ Tát sao? Trả lời: Bồ Tát có hai loại. Một, Bồ Tát tu hành lâu, đã từng thân cận chư Phật, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Hai, Bồ Tát mới phát tâm, chưa từng thân cận chư Phật, chưa được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát tu hành lâu, có thần thông lớn, có oai lực lớn, nên có thể ra vào sanh tử, từ trên người quỷ thần xuất sanh, quán độ chúng sanh. Nếu người mới tu hành sức còn yếu, tuy phát tâm Bồ Đề nhưng còn ở trong địa vị phàm phu, mình còn chưa cứu được mình, làm sao cứu được người khác? Cho nên Đại Trí Độ Luận nói: Phàm phu đang bị trói buộc mà nguyện sanh vào đời ác trược để cứu độ chúng sanh là chuyện không thể có. Vì sao? Vì trong cõi ngũ trược, danh lợi sắc thanh luôn quấy rầy, phiền não oan gia luôn vây kính, một bước sai là xa đường dữ. Cho dù có sanh được làm người, khó gặp Phật xuất thế, dù gặp Phật xuất thế cũng khó sanh khởi niềm tin. Nếu may mắn có niềm tin Phật xuất gia tu hành, đời sau được giàu sang phú quý, khó tránh khỏi đắm trước duyên trần, trọng tạo ác nghiệp. Từ đó một khi mất thân người, đến lúc nào mới được giải thoát? Cho nên người có trí tuệ muốn độ sanh, trước cầu thấy Phật. Nếu được nhất tâm bất loạn, được thân kim cang bất hoại, rồi có thể tùy nguyện độ sanh. Như cứu người chết đuối, phải biết bơi mới cứu được người, không khéo chết chìm theo thì oan uổng lắm. Không phải là thiếu từ bi, mà chính là khéo dùng từ bi ấy vậy. Câu hỏi số 2: Thệ các pháp là không, xưa nay không sanh, bình đẳng tịch diệt, sao lại bỏ đây cầu kia, muốn sanh Tây Phương? Kinh nói: Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, muốn cầu về Tịnh Độ trước phải tịnh tâm. Sao lại không cầu tịnh tâm mà cầu về Tịnh Độ? Trả lời: Người muốn sanh Tây Phương gọi bỏ đây mà cầu kia, còn người không muốn sanh Tây Phương hả không phải bỏ kia mà cầu đây sao? Nếu nói đây kia đều không cầu là chấp đoạn, nếu bảo đây kia đều không bỏ là chấp thường. Kinh Duy Ma nói: Tuy biết các cõi Phật và chúng sanh đều không, nhưng vẫn thường tu Tịnh Độ để giáo hóa chúng sanh. Cho nên tuy vãng sanh rõ ràng, nhưng không chứng ngại lý vô sanh. Còn về thuyết tâm tịnh Phật độ tịnh, có lý có sự. Về lý, chẳng lẽ người cầu sanh Tịnh Độ tâm không tịnh, ngược lại người không cầu sanh Tịnh Độ tâm tịnh sao? Về sự, tâm tịnh ở cõi ngũ trược sao bằng tâm tịnh ở cõi Cực Lạc? Huống chi người ở cõi ngũ trược cầu tịnh mà không tịnh, còn người ở Cực Lạc không cầu tịnh mà tự tịnh. Câu hỏi số 3: Các cõi Phật mười phương công đức như nhau, sao không niệm hết tất cả công đức sanh tất cả cõi Phật mà chỉ cầu sanh một cõi Phật? Trả lời: Tịnh Độ chư Phật cố nhiên là như nhau, nhưng vì chúng sanh phần nhiều căn tánh châm lục tán loạn, nếu không chuyển tới một chỗ tam muội khó thành, nên chuyên niệm Phật A Di Đà, tức là nhất tướng tam muội. Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh nói: Bồ Tát Phổ Quảng hỏi Phật: Mười phương đều có tịnh độ, vì sao Thế Tôn chỉ khen ngợi tịnh độ của Phật A Di Đà ở phương Tây, khuyên nên sanh về nước ấy? Phật bảo Phổ Quảng: Chúng sanh của cõi Diêm Phù Đề tâm phần nhiều tán loạn, vì thế chỉ khen cõi Phật ở phương Tây khiến các chúng sanh chuyên tâm một cảnh dễ được vãng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói: Thân tất cả chư Phật, tức là thân một Phật, thấy như chăng sáng đầy chiếu tất cả dòng nước. Nên biết niệm danh hiệu của một Đức Phật, tức là niệm tất cả Phật, sanh về một tịnh độ, không khác sanh tất cả tịnh độ. Câu hỏi số 4. Cõi Phật mười phương vô lượng vô biên, niệm một Phật nào đó đều được vãng sanh, vì sao chỉ niệm Phật A Di Đà? Trả lời: Có ba nhân duyên. Một, Phật A Di Đà có duyên với thế giới Ta Bà. Vô lượng kiếp về trước phát 48 đại thệ nguyện, đều muốn tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật. Nay nhân loại ở thế giới Ta Bà miệng tin niệm Phật, ác xưng niệm A Di Đà. Chúng sanh tương lai phước mỏng, khi pháp sắp diệt, các kinh đều mất hết, chỉ có kinh A Di Đà lưu lại thế gian 100 năm, chẳng phải là một bằng chứng sao? 2. Do Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ thị, Tam Tạng 12 bộ kinh quá rộng lớn, chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật A Di Đà, không niệm Phật nào khác. Nếu chẳng phải rất ư thiết yếu, sao Phật căn dặn nhiều lần? 3. Vì mười phương đều chứng minh, bởi pháp môn tịnh độ là pháp khó tin, nên Thế Tôn mỗi khi nói đến Phật A Di Đà là có mười phương chư Phật cùng chứng minh, để người nghe không thể không tin. Vậy thì người tu tịnh độ làm sao có thể không chuyên niệm Phật A Di Đà? Câu hỏi số 5. Phàm phu phước mỏng nghiệp dày, làm sao niệm Phật mà được vãng sanh, trong khi Tây Phương siêu xuất tam giới, vượt hơn thiên đế, thiên tiên trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần? Trả lời: Đây là nhờ sức của Phật A Di Đà, chẳng phải nhờ sức mình. Thế như người què, cả ngày đi không được mấy dặm, nhưng nếu cưỡi voi báu của vua Chuyển Luân thì một chốc có thể đi khắp 4 châu thiên hà. Lại như học trò nghèo muốn thân cận đế vương, nếu từ châu huyện ứng thí mộng đăng qua giáp làm quan cao thành danh lớn thì khó mà chưa chắc. Nếu được thắt thai sinh làm vương tử thì không đầy một tháng đã ở chung nhà với đế vương. Người vãng sanh nhờ vào Phật lực cũng là như vậy. Người tu nếu không cầu sanh tịnh độ, chỉ tu hành trong cõi ác thế ngũ trược, thì sanh ra chiều lại vào, không biết chạy qua bao nhiêu kiếp, còn không thể thành một A-la-hán, huống hồ lên địa vị Bồ-Tát. Nếu tu pháp môn tịnh độ, chỉ cần tinh tấn tu trì, nhất tâm bất loạn, hiện đời liền được vãng sanh, vào ngôi bất thoái, mãi đến thành Phật, rất là thẳng tắc. Thế như con sâu trong thân cây tre, muốn ra bằng đường thẳng, tức thụ xuất, thì phải cắn từng đốt tre, vất vả biết bao. Nếu cắn vào thành tre, tức hoành xuất, liền ra được ngay, rất dễ. Cho nên người tu tịnh độ gọi là hoành xuất tam giới. Câu hỏi số 6. Trong 9 phẩm, 3 phẩm dưới phần nhiều là người ác, chỉ nhờ khi lâm chung niệm Phật nên được vãng sanh. Nhớ đã sanh lên nước ấy mà vẫn còn tà kiến, ba độc, tham sân si, làm sao? trả lời: chỉ lo không được vãng sanh, không lo vãng sanh rồi còn ác. Vì sao? Có năm nhân duyên. Một, nhờ nguyên lực của Phật A Di Đà. Hai, sở cầu như ý, không có gì để hâm cầu nữa. Ba, chim hót gió reo đều tuyên dương diệu pháp. Bốn, thuần lấy Bồ Tát làm bằng, không còn duyên ác. Năm, thọ mạng lâu dài, địch kiếp tu hành. Cho nên hệ đạo vãng sanh là thẳng đến thành Phật, vĩnh viễn không còn thối chuyển, chắc chắn là có nguyên do. Câu hỏi số 7. Người thành Phật kế tiếp sau Phật Thích Ca là Đức Di Lặc, hiện tại đang thuyết pháp trên cung trời Đâu Xuất. Người nào tu thượng phẩm tập thiền có thể được sảnh lên nước ấy. Sao không vãng sanh đến cung trời Đâu Xuất thân cận Đức Di Lặc? Sau này khi Ngài hạ sanh thành Phật, có thể theo Ngài xuống trần. Trả lời: thượng phẩm thập thiền cố nhiên là được sanh thiên, nhưng sanh Đâu Xuất thiên thì e chưa chắc. Chưa đọc kinh Di Lặc thường sanh sao? Kinh nói: thực hành các tam muội vào sâu chánh định mới được sanh Đâu Xuất thiên. Thử hỏi: người tu tập thiền có khả năng không? Nếu tu niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu không ai là không được nhiếp thọ, thì so với người trọng tu tập thiền dễ hơn nhiều. Huống nữa cung trời Đâu Xuất nhiều thiên nữ, thiên tử còn đấm nhiễm, huống hồ phàm phu. Tắc Giá Ni Kiền Tử Kinh nói: chư thiên bị trói buộc, không gì qua nữ sắc. Người nữ trói chư thiên dẫn vào ba nẻo ác, so với Tây Phương vạn không bằng một. Huống nữa dù gặp Di Lặc, chưa được thánh quả còn sanh Tây Phương, vĩnh viễn không còn thối chuyển. Câu hỏi số 8. Phàm phu nhiều đời tạo biết bao ác nghiệp, lâm chung mười niệm, làm sao liền được vãng sanh? Trả lời: người đời nay tạo nghiệp, lâm chung mười niệm vãng sanh, chắc chắn đời trước tu hành, chẳng qua đời này bị mê mờ mà thôi. Nếu không khi lâm chung ác duyên ác đến, làm sao có thể gặp được thiện tri thức dạy họ niệm Phật? Cho dù có dạy họ niệm Phật, chưa chắc họ đã tin theo. Đây lại khi niệm Phật, người ta hoàn toàn giác ngộ, tha thiết hối lỗi lầm xưa, lòng đại sợ hãi, vạn duyên đều bỏ, chỉ một con đường Tây Phương, không đi con đường nào khác. Niệm Phật như thế tuy là một câu cũng đáng ngàn lời. Cho nên kinh Thập Lục Quán nói: một câu niệm Phật diệt 80 ức kiếp tội sinh tử. Quả thật có thể chứng minh cho tinh thần này. Lại thêm phước nghiệp đời trước Phật đến tiếp dẫn, còn nghi ngờ gì nữa? Câu hỏi số 9. Cõi Cực Lạc cách thế giới Ta Bà tới 10 vạn cõi Phật, xa xôi như vậy, phàm phu chẳng lẽ đến được liền? Lại nghe nói người nữ, những người thiếu căn và hàng nhị thừa đều không được vãng sanh, có phải không? Trả lời: đường xa khó tới là tướng, một niệm tới được là tâm. Người niệm Phật sanh lên nước Phật chỉ ở tâm này, chớ không phải vãng sanh bằng hình hài này. Như người nằm mộng đến các nước khác, tuy ở xa ngàn vạn dặm, nhưng vừa gọi liền tỉnh. Há vì đường gần dễ giác, đường xa khó giác sao? Người nữ và người thiếu căn không sanh, có nghĩa nước Cực Lạc không có người nữ và người thiếu căn, chứ chẳng phải người nữ và người thiếu căn không được vãng sanh. Nếu người nữ không được vãng sanh, thì Vi Đề Hy và năm trăm thị nữ vì sao Thế Tôn thọ ký được vạn sanh hết? Trong 48 lời nguyện của kinh Vô Lượng Thọ có một nguyện rằng: khi tôi thành Phật thì hết thảy người nữ trong vô lượng vô số thế giới trong mười phương nghe danh hiệu tôi tin ưa, phát tâm Bồ Đề, chán ghét thân nữ. Sau khi mạng chung không còn trở lại làm thân nữ, không được như thế tôi không thành Phật. Người nữ như thế, người thiếu căn cũng thế. Ngay cả chim sáo, anh vũ, niệm Phật còn được vãng sanh. Chẳng lẽ người thiếu căn ngược lại không bằng loài vật? Còn về hạng nhị thừa là người có quả vị, phàm phu còn được vãng sanh, lẽ nào có lý loại bỏ nhị thừa? Kinh A Di Đà nói: Phật ấy có vô lượng đệ tử thanh văn, đều là A La Hán, là nhị thừa hết đó. Cho nên bảo sanh lên nước ấy không có chấp tâm nhị thừa, đó chính là nhị thừa không sanh. Nếu nói hàng nhị thừa không được vãng sanh thì không đúng. Câu hỏi số 10: Nay muốn quyết định cầu sanh Tây Phương, không biết làm công hạnh gì, phát tâm như thế nào mới được sanh lên nước ấy? Lại người đời đều có vợ con, không biết không đoạn dâm dục có được vãng sanh không? Trả lời: người muốn quyết định sanh Tây Phương, ngoài chỉ danh đủ hai loại niệm lực ắt được vãng sanh. Một là phải sanh khởi ý niệm chán lìa cõi trược, hai là phải phát khởi ý niệm vui thích tịnh độ, lại phải phát Bồ Đề tâm tùy sức làm lành hồi hướng Tây Phương. Còn về duyên vợ con, ở đời cũng không chứng ngại gì, chỉ cần làm cho họ được cùng niệm pháp vị, đoạn dứt nhân ác, gọi là chán lìa cõi trược, là trong cõi trực ác đồng chúc là phiền não. Người đời chỉ vì hai chữ cơm áo mà khốn khổ một đời, vì hai đường danh lợi mà bụng ba cả kiếp, tay chân lúng túng, cam chịu vợ con làm giả nô, ngày nghỉ đêm mơ, luôn vì xác thân tìm phiền não. Từ quán tưởng cái thân một thước mấy này, bên ngoài chỉ vì một lớp da mà vọng thấy mình oách. Nếu dùng thiên nhãn mà nhìn, bên trong đầy những phần uế, máu mủ hôi thối mà thôi. Cho nên kinh Niết Bàn nói: cái thân thịt ấy là xác ngu si ẩn cư trong đó, có người có chí nào mà lại ham cái thân này? Gọi là vui thích tịnh độ vì là niềm vui ở cõi cực lạc, thiên cung cũng không thể so sánh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hằng ngày chỉ cần làm theo lời trong kinh dạy, cảm giác ta tương lai nhất định đến đó, thì ý niệm vui thích tự nhiên sanh, duyên tịnh độ tự thành thục. Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Vãng sanh luận nói: tâm Bồ Đề là tâm thệ nguyện thành Phật. Người thệ nguyện thành Phật thương xót tất cả chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, chịu khổ không cùng, do đó phát tâm cứu độ, khiến họ ra khỏi ba cõi cùng về cực lạc. Người niệm Phật nếu đủ hai niệm lực này, lại thêm phát tâm Bồ Đề hợp ý độ người của Phật mà không quyết định vãng sanh, mong Phật thọ ký là không thể có. Luận 10 câu hỏi trên, có người hỏi Thiện Như lão nhân: thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ được sư tôn bậc thầy trong nước mà tự tu tịnh độ, lại dạy người rằng có thiền không tịnh độ 10 người lạc hết chính, không thiền có tịnh độ vạn tu vạn người chứng, phải chăng quá khen ngợi tịnh độ không? Trả lời: đại sư Vĩnh Minh không quá khen ngợi tịnh độ đâu. Pháp môn tịnh độ tối quảng đại, pháp môn tịnh độ tối giản dị. Quảng đại là tất cả căn cơ, đều thâu nhiếp hết. Trên từ Bồ Tát Đẳng Giác, dưới đến kẻ ngu, ngũ nghịch, thập ác. Khi lâm chung niệm Phật hối lỗi, không ai không được vãng sanh. Giảng dị là dễ hành trì, chỉ cần sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật liền được vãng sanh, được bất thối chuyển mãi đến thành Phật. Thử hỏi tu hành xuất thế có pháp môn nào thẳng tắc như pháp môn này không? Câu hỏi số 11. Quảng Đại giảng dị đã biết rồi, nhưng ngài Ngộ Đạt đã gọi là thấy tánh thành Phật, cần gì lại phải cầu sanh tịnh độ? Trả lời: vì Ngộ Đạt nên nguyện cầu sanh, còn anh chưa ngộ. Nếu anh đã ngộ thì ý nguyện cầu sanh vạn công châu cũng khó kéo lại. Lại nữa, một khi anh đã ngộ thì tập khí cũ đã trừ, các lậu đã hết, những oán đối vô lượng kiếp không còn, còn thọ hậu hữu sao? Hay là còn tập nghiệp chưa trừ, không chính khỏi tội nặng chịu nhẹ? Hay là một khi giác ngộ liền đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hàng phục thiên ma, cứu độ thập phương thế giới sao? Hay là oai lực thần thông nhất thời còn chưa đủ, phải đợi đời sau? Nếu bảo vừa ngộ liền tiêu hết tập nghiệp, mọi sự đều xong, thì chư đại Bồ Tát rộng tu lục độ, trải qua bao kiếp chắc là thua anh. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi Bồ Tát Quán Thù tự thuật túc nhân bảo đắc niệm Phật Tam Muội. Thế Tôn thọ ghi rằng ông nên vạn sanh thế giới Cực Lạc. Kinh Hoa Nghiêm ghi Bồ Tát Phổ Hiền lấy thập đại nguyện vương dạy thiên tài đồng tử, cũng cuối cùng khuyên về Cực Lạc. Trong Kinh Lăng Già, Thế Tôn Thọ Ký Long Thọ cũng bảo vãng sanh Cực Lạc. Đến như Kinh Đại Bảo Tích, Thế Tôn ấn ký vua Tịnh Phạn và 70 người trong dòng họ Thích đồng sanh Cực Lạc. Kinh Thập Lục Quán chỉ thị Vi Đề Hy và 500 thị nữ đồng bái kiến Di Đà. Đến như ngài Viễn Công ở Lô Sơn, ngài hiện thủ của Tôn Thiên Thai, các bậc tôn túc không ai là không tuyên dương tịnh nghiệp, cùng phát nguyện vãng sanh. Chẳng lẽ sở tu sở chứng của họ thua người thời nay hay sao? Câu hỏi số 12. Tịnh độ nhiếp hết mọi căn cơ, quảng là Quảng Đại, nhưng cái gọi là tịnh độ ấy nằm ngoài 10 vạn ức cõi Phật. So với thuyết duy tâm tịnh độ bổn tánh Di Đà, tờ hồ hữu vi, có nghĩa là một cõi có tướng. Trả lời: Kinh Lăng Nghiêm nói ngoài sắc thân, từ sơn hà đại địa hư không đều là vật trong chứng tâm diệu minh. Lại nói các pháp đều do tâm hiện, làm gì có cõi Phật ở ngoài tâm? Nên biết ngoài tâm không có bất độ, ngoài bất độ không có tâm. Cái gọi là bất độ nhiều như vi trần, chỉ là bất độ trong tâm ta. Chư Phật nhiều như các sông Hằng, chỉ là Phật trong tâm ta. Biết được điều này thì biết không một bất độ nào không nương vào tâm ta mà có, không một Phật nào không nhờ tánh ta mà hiện. Vậy thì nước Cực Lạc ngoài 10 vạn ức cõi Phật chẳng lẽ không phải duy tâm tịnh độ sao? Giáo chủ cõi nước Cực Lạc chẳng lẽ không phải bổn tánh Di Đà sao? Câu hỏi số 13. Thuyết tịnh độ đại khái biểu thị pháp, người trí phải trực ngộ tiền tông mới là thượng sách. Nếu chỉ tán dương tịnh độ, hẳn là chấp sự mà bỏ lý rồi. Trả lời: quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện có nhiều môn. Biết được ý này thì thiền tịnh khắc đường nhưng cùng một chỗ về. Đại sư Trung Phong nói: thiền là thiền của tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền. Tuy xiển dưng qua lại, nhưng người tu cần phải một cửa vào sâu. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí đắc niệm Phật tam muội, mà nói lấy tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Bồ Tát Phổ Hiền nhập Hoa Nghiêm bất tư nghị giải thoát cảnh giới, mà nói nguyện tôi khi lâm chung vãng sanh nước Cực Lạc. Hai đại sĩ ấy, một hầu Phật Thích Ca, một hầu Phật A Di Đà, đáng lẽ mỗi vị đều lập một biệt phái, nhưng lại hòa hội viên dung, cả hai không chứng ngại nhau, làm sao có thể còn chấp thiên kiến. Cái mà anh nói tịnh độ biểu thị pháp, đâu không coi tịnh tâm tức là tịnh độ, không còn có tịnh độ được chân nghiêm bằng thất bảo nữa. Nếu đúng như thế thì cũng có thể bảo thiện tâm là thiên đường, không cần có trời dạ ma, trời đau lợi nữa. Ác tâm tức là địa ngục, không cần có ngục đau kiếm, ngục dầu sôi nữa. Ngu si tức là súc sanh, không cần có măng lông đội sừng nữa. Vậy thì đã có tịch quang tịnh độ, ắt có thật bảo chẳng nghiêm độ, vân vân. Huống hồ ngoài sự không lý, ngoài tướng không tánh, nhất định phải bỏ sự cầu lý, bỏ tướng tìm tánh, thì lý sự còn không thể vô ngại, làm sao có thể mong sự sự vô ngại. Lại nữa, anh tuy đầy đủ tánh Phật nhưng hiện tại còn thân phàm phu, nếu quả có thể ở đâu cũng là tịnh độ, thì thử hỏi ở trong nhà xí, anh có khả năng coi như ở trên chiếu không? Có khả năng ăn cùng mảng với heo dê không? Có nằm chung ngủ chung được với tử thi đầy ruồi nhặn, dòi bò rút rỉa không? Nếu được như thế, anh có thể nói cao sơn bình địa thảy Tây Phương, dù gặp tên đau thường an định, sao cũng được. Còn nếu chưa được như thế thì là thấy uế tình chưa không, tâm yêu ghét còn đó mà nói khoác, khiến cho những kẻ thiện kiến đọc qua mấy cuốn kinh, xem qua mấy công án liền hủy bán pháp, thì là tội của ai? Câu hỏi số 14. Tu hành cầu ra khỏi sanh tử nên quý ở vô sanh, vậy hâm mộ Tây Phương nguyện về hẳn là nương vào nghĩa của vô sanh. Trả lời: coi sanh là sanh là thường kiến, coi vô sanh là vô sanh là đoạn kiến. Sanh mà vô sanh, vô sanh mà sanh là đệ nhất nghĩa đế. Bởi tánh diệu chân như vốn tự vô sanh, nhân duyên hòa hợp mới có tướng sanh. Do tánh có khả năng hiện tướng nên gọi vô sanh tức sanh, tướng do tánh hiện nên gọi sanh tức vô sanh. Biết thế liền biết sanh tịnh độ, sanh bởi duy tâm. Nếu nghi ngờ xa khó tới thì tâm bao thấy hư, lượng khắp pháp giới nào có xa gần. Câu hỏi số 15. Cõi Phật khắp mười phương đều đẹp đẽ, nay chỉ khuyên về Cực Lạc, lại chỉ khen người cảnh giới Cực Lạc là vì sao? Trả lời: những quốc độ này còn có các khổ, dù có lạc đều là những lạc đưa tới quả khổ. Tây Phương không thế, cho nên kinh nói các chúng sanh ấy không có các khổ, chỉ hưởng niềm vui nên gọi Cực Lạc. Thử so sánh cõi này và tịnh độ, đâu chỉ khác nhau trời vật. Như cõi này đầu thai phải ở trong thai 10 tháng, khi sanh quỷ đến bên cạnh quốc tinh khí. Tịnh độ hóa sanh hoa sen ở trong cung điện hương thơm vi diệu, đã không bị sự ô uế của bào thai, lại không phiền mẹ nuôi nấng. Cõi này tuổi già tóc bạc gia nhân, lưng còng gối mỏi, đi đứng cần người, tịnh độ pháp vị trợ thần, không có già yếu, mười phương cõi nước chớp mắt đến nơi. Cõi này hệ mất bệnh tật là rên rỉ kêu gào, tịnh độ có đủ thần thông, có đại oai lực, trong nước không nghe đến tiếng đau khổ. Cõi này sống ắt có chết, chết ắt có tội, chỉ có cúi đầu chịu chối, dắt đến Diêm La. Tịnh độ hệ sanh hoa sen, liền thành thân kim cang bất hoại, tướng hảo quang minh, thọ mạng vô lượng. Cõi này có hợp ắt có ly, cha mẹ nhọc nhằn khó giữ sống lâu, vợ chồng ái ân phần nhiều ly tán. Tịnh độ thì bạn pháp vĩnh viễn thân nhau, lẽ nào có cái khổ ái biệt ly. Cõi này thù địch tìm nhau, có oán ắt báo sợ hãi, nhưng không thể trốn thoát. Tịnh độ thì tương thân tương kính, đều là Bồ Tát làm bạn, nào có cái khổ oán tán hồi. Cõi này nhân loại đều bốn ba vì cơm ăn áo mặc, vợ con sai khiến khốn khổ vạn trạng. Tịnh độ nghỉ áo có áo, nghỉ ăn có ăn, vườn rừng nhà cửa toàn bằng bảy báu, mỗi mỗi thọ dụng tự nhiên, nào có cái khổ cầu bất đắc. Không chỉ có thế, cõi này hình hài xấu xí, các căn khiếm khuyết. Tịnh độ thì ánh sáng chói lọi, tướng đẹp trang nghiêm. Cõi này thì ra rồi lại vào, luân hồi xấu nẻo. Tịnh độ thì hệ chứng vô sanh, không còn thối chuyển. Cõi này thì gò nổng hầm hố, gai gốc tùm. Tịnh độ thì cây báu chọc trời, cháy vàng làm đất. Lại cõi này thì Quan Âm thế chí, chỉ bái vọng xa. Tịnh độ thì hai đại Bồ Tát đều là bạn tốt. So sánh ta bà tịnh độ, cảnh duyên khắc hẳn. Cảnh thù thắng có thể nhất thủ tịnh tâm, duyên thù thắng có thể trợ lực tu hành. Câu hỏi 16. Tâm chán thích chẳng ta bà thích tịnh độ, tức niệm yêu ghét. Yêu ghét chính là việc bên bờ sinh tử, người tu không nên có, làm thế nào? Trả lời: chẳng ta bà thích tịnh độ tuy cũng là tâm yêu ghét, nhưng chẳng phải là cái yêu ghét của thế gian, mà chính là cái yêu ghét chuyển phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Nếu không chán lìa, làm sao ra khỏi ta bà ác trực này? Nếu không yêu thích, làm sao có thể sanh về cực lạc liên bang? Có chán lìa sau mới chuyển phàm, có yêu thích sau mới thành thánh. Câu hỏi số 17. Ở thế gian này, ẩm thực, y phục, nhà cửa, chén bát đều phải làm rồi mới có dùng. Vì sao thế giới cực lạc vừa nghĩ đến mọi vật dụng tự nhiên hiện ra? Trả lời: việc hưởng phước đều từ tu phước mà được. Bắt câu lô châu, ẩm thực, y phục của họ đều có sẵn để thọ dùng, huống hồ cõi Phật A-di-đà vạn phước trang nghiêm. Đại A-di-đà kinh nói: những giảng đường cung thất này không ai làm cả, cũng không tự đâu đến, do nguyện lớn đức trọng của Phật ấy tự nhiên hóa sanh. Lại nói: những cõi Phật khác đều làm thiện không làm ác, cho nên phước đức ở đó cũng đều tự nhiên. Kế đến có những thế giới người làm thiện nhiều, người làm ác ít, cũng có phước tự nhiên, không cần phải lao động làm ra vật phẩm. Còn thế giới này làm ác quá nhiều, làm thiện quá ít, nên không làm thì không có. Câu hỏi số 18. Người niệm Phật, vị lâm chung đều thấy Phật và Bồ Tát đến tiếp dẫn. Kinh nói: Chỉ tùng chú vạn sanh 30 vạn biến, Phật A Di Đà thường ở trên đỉnh đầu hộ vệ người ấy. Giả như 10 phương thế giới đều tùng chú vạn sanh hết, đều cầu Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, Phật A Di Đà làm sao có thể đều ở hết trên đỉnh đầu mọi người, đồng thời làm sao đến tiếp dẫn hết? Trả lời: Ánh sáng mặt trời còn có thể chiếu khắp thế giới, huống hồ thề nguyện thần thông của Phật. Câu hỏi số 19. Trên hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền hiện ra ngồi dưới đạo tràng. Các Bồ Tát dùng hết thần lực cũng không thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Nay người vãng sanh đều hoàng phu chay, làm sao có thể lập tức thấy Phật? Lại Phật mà phàm phu thấy, không khác Phật mà Bồ Tát thấy sao? Trả lời: Tướng Phật vốn như vậy, nhưng mỗi hạng bậc thấy khác nhau. Người mới vãng sanh Tây Phương, Phật mà họ thấy chỉ là Phật hộ tướng, tức như 32 tướng 80 vẻ đẹp. Còn nếu như tướng Như Lai có thập hoa tạng thế giới hải vi trần số đại nhân tướng mà Kinh Hoa Nghiêm nói, e rằng chẳng phải đại Bồ Tát thì không thể thấy. Thấy như vị cam lộ của trời, đựng trong mỗi loại bát, màu sắc, mùi vị khác nhau. Lại như người có bệnh với người không bệnh cùng ăn một vật, ngọt đắng khác hẳn. Cho nên mức độ của Phật Thích Ca vốn rất nghiêm tịnh, Lo Kế, Phạm Vương chỉ thấy như cung trời tự tại, còn lại đều thấy đồi núi, gò nổng đầy với ác. Thấy Phật cũng như thế. Câu hỏi số 20. Ở đây niệm Phật, trên Tây Phương trong ao Thất Bảo nở ra một đóa sen. Nếu tinh tấn, sen lớn dần, còn nếu dày đãi, hoa sẽ tàn rụng, có đáng tin không? Trả lời: Điều này dễ hiểu. Thí như chiếc gương lớn có vật gì để trước mặt, liền hiện hình vật ấy. Lại như lầu cát của Hồ Đề Già ở thành Vương Xá, chẳng qua chỉ được làm bằng bạch ngân lưu ly, mà trong bức tường có thể hiện ra hết những việc trong thành. Huống hồ cõi thanh tịnh trang nghiêm của Phật A Di Đà. Ở đây niệm Phật, nước kia sen nở, không có gì đáng nghi. Câu hỏi số 21. Đới nghiệp vạn sanh được bất thối chuyển, vậy thì khi sinh tiền, duyên đời chưa hết, sao không lo sự nghiệp thế gian, đợi lúc lâm chung rồi niệm Phật cũng được? Trả lời: Đó là tà thuyết. Có ý niệm này chính mình lầm, nói ra lời này làm người khác lầm. Người ác khi lâm chung niệm Phật vãng sanh là nhờ thiện căn đời trước, lại gặp được thiện tri thức mới được may mắn này. Đó chỉ là một trong ngàn vạn người, đâu phải ai lâm chung cũng được như vậy. Quần nghi luận nói: Ở đời có 10 hạng người lâm chung không thể niệm Phật. 1. Không gặp thiện tri thức. 2. Nghiệp lụy chối thân không rảnh niệm Phật. 3. Bị bệnh cấm khẩu. 4. Cuồng loạn. 5. Hoặc gặp nước lửa. 6. Gặp lang sói. 7. Bàn ác phá hoại tinh căn. 8. Ăn no quá độ, hôn mê, đột tử. 9. Chết trận. 10. Trực chân núi cao. Gặp 10 nạn này khó mà niệm Phật. Cho dù bệnh nhẹ mà chết, thì khi tứ đại phân ly cũng không tránh khỏi phong đao cắt thể, sợ hãi hoảng loạn, đâu rảnh an tâm niệm Phật. Lại hoặc nghiệp duyên chưa hết, niệm đời chưa thôi, gia tài chưa chia, hậu sự chưa liệu, mà còn tìm thầy coi bói, dư loạn tâm thần, con kêu vợ khóc, kinh hoàng bên tai. Ngay lúc này mà muốn họ thun dung niệm Phật, mong họ nhất tâm bất loạn, hoàn toàn không có lý này. Cho nên người xưa nói, chớ đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Lại nói, bình thời khuyên ai niệm Phật, đều nói tôi bận, một khi vô thường đến, bận mấy cũng thôi. Người ta ở đời đâu được bao lâu, nhưng khi chưa già, chưa bệnh này, bỏ hết duyên đời, sống một ngày, niệm Phật một ngày, công phu một giờ, tu tịnh nghiệp một giờ. Không thế, một khi mất thân người, vạn kiếp khó tìm lại được. Câu hỏi số 22. Đời già tu hành, cố nhiên là không có lý này, nhưng phàm phu đều ở trong lưới đời, có việc không thể bỏ được, phải làm sao? Trả lời, người ta ở đời chắc chắn có một ngày phải chết, tu với không tu, rốt cuộc không ai tránh khỏi. Nhưng đọa lạc chi bằng siêu thăng, nếu ai thống niệm vô thường, lo gì dùng tâm không tha thiết. Bất luận bận hay rảnh, cảnh thuận hay nghịch, đều không trở ngại gì với niệm Phật cầu sanh. Cho dù duyên đời cực nặng, cũng phải tranh thủ thời gian, định công khóa, hoặc vàng hoặc ngàn, không được gián đoạn. Những người quá bận rộn, sáng sớm mười niệm, quyết không để khuyết. Câu hỏi số 24. Nhất tâm bất loạn, một ngày đến bảy ngày liền được vãng sanh. Vậy thì trong một ngày đến bảy ngày nhất tâm, rồi sau đó không thể nhất tâm, không biết có được vãng sanh không? Trả lời, đã được nhất tâm, sau đó tâm sẽ không tán loạn nhiều. Như nhân tử 3 tháng không lìa lòng nhân, vậy thì trong 3 tháng cố nhiên là người nhân đức, chẳng lẽ sau 3 tháng lại trở thành người ác sao? Chỉ cần luôn tự kiểm điểm, thường phát hoằng nguyện, thì không ai không được vãng sanh. Câu hỏi số 25. Người niệm Phật phải niệm niệm tương tục mới dễ thành khối, nhưng tháng hè trời nóng, phần nhiều ở trần, không biết khi ăn uống nằm ngồi ở trần tắm giặt, có thể niệm Phật được không? Trả lời, niệm thầm không sao, gọi là khi vội vã tâm cũng ở nơi nhân, khi nguy hiểm tâm cũng ở nơi nhân vậy. Câu hỏi số 26. Khi nhất tâm xưng danh, đại phát tâm cầu sanh tịnh độ, tờ hồ như có 2 tâm, làm sao? Trả lời, xưng danh là cầu sanh vậy. Kinh nói nên phát nguyện quyền sanh nước ấy. Lại nói chấp trì danh hiệu thì biết rõ ràng là một việc, chẳng phải 2 việc. Thế như xây dựng tương lai, cái mong muốn phong danh chính là cầu sanh tịnh độ, sự siêng năng học hành chính là chấp trì danh hiệu. Ở đây tờ có vi phân, nguyện cầu sanh tịnh độ nên nơi lúc phát nguyện sớm tối, còn khi xưng danh phải chuyên tâm, không phát nguyện khiến tâm lẫn lộn. Câu hỏi số 27. Cả ngày niệm Phật gặp phước liền làm, cố nhiên là 4 phần của người tu, nhưng khi làm phước e tâm để ở nơi làm phước, không để ở nơi câu niệm Phật, không biết có chướng ngại cho nhất tâm bất loạn không? Trả lời, gương sáng vốn không, cảnh đến liền hiện, đâu có chứng ngại gì cho cái tánh không của gương. Việc chưa tới đã đón, việc qua rồi còn giữ, mới là bệnh mà thôi. Câu hỏi số 28. Ân cha mẹ có báo đáp nhất, nếu vãng sanh Tây Phương không biết có cách gì báo đáp hay không. Lại người ta sinh ra một đời có một cha mẹ, sinh ra trăm ngàn vạn ức ngàn đời, có trăm ngàn vạn ức ngàn cha mẹ, không biết sau khi vãng sinh rồi có thể nhớ hết tên họ của mỗi mỗi cha mẹ, mỗi mỗi báo đáp hết hay không. Trả lời: muốn báo ân sâu, trời cao lòng lòng là cậu nói thế gian, lấy đạo thế gian báo đáp ân cha mẹ, quả là không có cách gì báo đáp. Còn nếu sau khi vãng sanh muốn báo ân cha mẹ thì dễ vô cùng. Đâu chỉ báo ân cha mẹ một đời, mà ngay cả muốn báo đáp ân đức của cha mẹ trăm ngàn vạn ức kiếp trước cũng có cách báo đáp. Bởi một khi đã đến Tây Phương, ắt có thiên nhãn có thể thấy những việc của vô số thế giới, ắt có thiên nhĩ có thể nghe được âm thanh vô số thế giới, ắt có tha tâm thông có thể biết được tâm của tất cả chúng sanh, ắt có túc mạng thông có thể biết được những việc chết đây sinh kia của vô lượng kiếp về trước. Một người nào ở đâu, tên gì, họ gì, chủng tính gì đều biết rõ một cách tường tận, có thể lấy chỉ việc ta làm báo đáp được hết. Hả có ân cha mẹ không thể báo đáp sao? Ngày xưa Mạnh Tử xưng việc hiếu của Thuấn là làm cha vua, tôn trọng đến cực điểm vậy. Dùng thiên hạ nuôi cha là nuôi đến cực điểm. Ta vãng sanh làm Bồ Tát để cha mẹ làm cha mẹ của Bồ Tát, không phải càng tôn trọng hơn nhân loại sao? Lại làm cho cha mẹ được vãng sanh tịnh độ, nghĩ đến áo có áo, nghĩ đến ăn có ăn, nhận phước tự nhiên, hưởng thọ không cùng, không phải càng hơn lấy thiên hạ nuôi sao? Huống hồ trong một nước bất quá chỉ một vua, nếu có hai hiếu tử đều muốn lấy thiên hạ nuôi, ắt mưu làm loạn, chấn ngực làm loạn thần tặc tử. Chi bằng pháp môn tịnh độ hết thảy mọi người có thể báo hiếu, vẫn không trở ngại gì đối với pháp thế gian. Câu hỏi số 29: súc sanh chịu khổ trong ba đường, sâu ấy vô lượng, làm sao chúng ta mỗi mỗi cứu hết được mà phát nguyện cho vô ích? Trả lời: Bồ Tát muốn độ chúng sanh thì tất cả chúng sanh chịu khổ trong ba đường đều là những người ta đáng phải độ. Đâu phải vì nhiều mà sợ hãi, đâu phải vì nhiều mà chán ngán mệt mỏi. Bồ Tát Địa Tạng nói: địa ngục chưa không thể không thành Phật. Mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mỗi nguyện lấy hết chúng sanh giới làm kỳ hạn. Như vậy người tu tịnh độ muốn sanh Tây Phương không phải để trở lại Ta Bà thề cứu ba đường làm nguyện sao? Câu hỏi số 30: những loài côn trùng nhỏ nhất sâu ấy rất nhiều, giả sử mỗi khi nhìn thấy chúng liền phát tâm cứu độ, không biết tâm này chỉ có thể hoàn thành chi nguyện của ta thôi, hay vẫn có ích cho chúng? Trả lời: phải nhìn lại phát tâm có chân thành không. Nếu hết lòng thành thì ắt có ích cho chúng. Nhìn lại Thế Tôn kiếp xưa làm tiên nhẫn nhục, Mục Liên kiếp trước làm tiều phu, liền biết phát tâm có ích. Thích Ca Như Lai vô lượng kiếp trước làm tiên nhẫn nhục tu đạo trong núi, gặp quốc vương đi săn đuổi theo một con thú, hỏi đạo nhân: con thú chạy hướng nào? Lúc ấy nếu nói thật thì hại thú, không nói thật thì vọng ngữ. Tiên nhân im lặng không nói. Quốc vương giận chặt đứt cánh tay, lại hỏi, tiên nhân cũng im lặng không nói. Vua lại chặt đứt cánh tay nữa. Tiên nhân liền phát nguyện rằng: sau khi ta thành Phật sẽ độ người này trước, không để cho người đời bắt chước làm ác. Sau tỳ kheo kiều Trần Như được độ đầu tiên chính là quốc vương bấy giờ vậy. Thời Phật có một làng người khó độ, Phật bảo những người này có duyên với Mục Liên, bèn sai Mục Liên đến đó để độ, quả nhiên độ được. Hỏi nguyên do, Phật nói Mục Liên kiếp trước từng làm tiều phu, làm động vô số ông rừng. Mục Liên bỏ nghề nói: các ngươi đều có Phật tánh, khi nào thành đạo ta sẽ đến độ các ngươi. Nay người làng này chính là những con ông đời trước, do Mục Liên từng phát nguyện nên có duyên với làng này. Xem đây đủ biết, không chỉ thấy tất cả mọi người đều khuyên niệm Phật phát nguyện cứu độ, mà ngay cả thấy tất cả loài chúng sanh cũng thấy chúng niệm Phật phát nguyện cứu độ tất cả. Câu hỏi số 31. Niệm Phật dù có chân thành, nhưng số niệm hữu hạn. Giả sử 100 con vật niệm cho được 1000 danh hiệu Phật, thì 100 con vật tự nhiên thâm được phước ấy. Ngồi nhỡ hằng sa mạng sống mà cũng niệm cho được 1000 danh hiệu Phật, phước ấy trở thành nhỏ, phải làm sao? Trả lời: thí như một cây đuốc chia lửa cho trăm người, ngọn lửa đuốc ấy vẫn không hao mất, chi cho ngàn vạn người, ngọn lửa ấy cũng không hao mất. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4.